là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 4 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Thu nhập người dân vùng nông thôn của tỉnh Yên Bái tăng gấp đôi so với năm 2015.
Thành phố Yên Bái dành kinh phí 5 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Toàn tỉnh có 19 trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có bài phản ánh Yên Bái phát triển nghề nuôi trồng thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân các địa phương. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 6 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổng duyệt chương trình Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cấp trên cơ sở được tỉnh ủy chọn, chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh. Dự lễ tổng duyệt có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức thành công đại hội ở tất cả 48 chi đảng bộ trực thuộc. Huyện cũng đã phát động các phong trào thi đua tới các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của huyện. Tại buổi tổng duyệt, các đồng chí trong thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp ý kiến đối với chương trình văn nghệ phục vụ đại hội, phần nghi thức, đặc biệt là nội dung chính của đại hội, gồm dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Quy trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Vì vậy, các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, nêu cao tinh thần đoàn kết trong đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân. Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 là đại hội điểm cấp trên cơ sở, được tỉnh ủy lựa chọn để rút kinh nghiệm chung nên đòi hỏi yêu cầu rất cao. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy cần phân công nhiệm vụ một cách chi tiết, cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo của huyện. Việc tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng quy trình điều lệ Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị và kế hoạch của tỉnh ủy. Đối với chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, phải đảm bảo kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại. Các tham luận trình bày tại đại hội phải đảm bảo ngắn gọn, xúc tích. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các ngành chức năng có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Nhân dịp này, các đồng chí trong thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội như các phòng họp, phòng đón tiếp khách, phòng họp báo, phòng ăn, nghỉ cho đại biểu, nơi bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng thế mạnh của huyện, công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và công tác tuyên truyền trực quan cho đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2020.
Ngày 4 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 9, Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2020 và 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh mùng 6 tháng 7 năm 1945, mùng 6 tháng 7 năm 2020 với chủ đề 30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng, lập công dâng Đảng. Trong thời gian từ ngày 8 tháng 6 năm 2020 đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, đợt thi đua cao điểm tập trung vào những nội dung thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện các quy định về phòng dịch nghiêm nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có cán bộ chiến sĩ nhiễm COVID-19. Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh, Đảng bộ quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái và 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh thiết thực hiệu quả. Với mục tiêu phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phấn đấu kết quả huấn luyện, diễn tập 100% nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, có 80% trở lên đạt khá giỏi, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,8%, 100% cơ quan đơn vị từ cấp đại đội và tương đương trở lên xây dựng, củng cố, tu sửa một công trình hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Yên Bái đã đầu tư kinh phí gần 25.000 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách nhà nước chiếm 32%, còn lại gần 70% là do nhân dân đóng góp. Sau 5 năm, toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 75 xã, chiếm trên 50% số xã toàn tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu nghị quyết đề ra. Đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên trở thành huyện miền núi đầu tiên nằm trong 7 tỉnh khu vực Tây Bắc đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn đạt 32 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015. Đặc biệt qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng đổi mới phương thức sản xuất nông nghiệp nông thôn theo hướng liên kết, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ. Từ nay đến hết năm 2020, toàn tỉnh cũng phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đến nay tỉnh Yên Bái đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung có quy mô lớn với 10 sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực, đó là vùng quế gần 78.000 ha, chè măng bát độ gần 7.000 ha, sơn tra gần 10.000 ha, lúa đặc sản chất lượng cao 3.000 ha, ngô 15.000 ha, cây ăn quả gần 10.000 ha, chè gần 8.000 ha, dâu tằm gần 1.000 ha, vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng trên 200.000 ha và nuôi trồng thủy sản trên 2.200 ha. Hiện nay tỉnh cũng đã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ theo tiêu chuẩn OCOP. Nhờ triển khai những chính sách phù hợp nên nông nghiệp Yên Bái những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy sản phẩm hàng hóa, giảm nghèo bền vững ở vùng cao và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở vùng thấp.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thời gian qua thành phố Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo cho trên 3.600 lao động nông thôn thuộc gia đình người có công với cách mạng, lao động dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi lại đất. Trong đó có 50 lớp phi nông nghiệp, 67 lớp nông nghiệp với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng. Các nghề đào tạo gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển các ngành nghề như xây dựng, nghề dân dụng, may công nghiệp. Sau 10 năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố Yên Bái đã có 20 mô hình thí điểm, 34 gương điển hình tiên tiến trong công tác học nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Từ đầu năm 2020 đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo nghề theo đề án 1956 là trên 1.000 người.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 19 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Trong đó đã tiến hành xử phạt 13 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 3 triệu đồng, đình chỉ 6 phương tiện đường thủy. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở hàng vượt quá tải trọng. Nhờ làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa, nhận thức ý thức của người dân cũng như chủ phương tiện đường thủy từng bước nâng lên. Nhiều năm liền, Yên Bái không có vụ việc mất an toàn đường thủy nào xảy ra. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay kỳ thi sẽ đổi tên thành thi tốt nghiệp trung học phổ thông với mục đích xét tốt nghiệp là chủ yếu. Kỳ thi sẽ được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8 cho các em học sinh cuối cấp. Vì vậy, ngay sau khi đi học trở lại, các nhà trường đã khẩn trương tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn huyện Văn Yên. Cùng với việc dạy tiếp chương trình chính khóa của học kỳ 2, việc mà các giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng huyện Văn Yên thực hiện ngay sau khi đi học trở lại là tiến hành kiểm tra khảo sát kiến thức của học sinh trong thời gian nghỉ học, nhằm đánh giá tình hình học tập học sinh thời gian qua để có kế hoạch ôn tập hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Công Thành, giáo viên dạy môn toán trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng huyện Văn Yên cho biết.
Sau cái thời gian đi học thì chúng tôi tiếp tục củng cố kiến thức cho học sinh. Tiếp đó là Bộ Giáo dục đã có chương trình giảm tải và ra cấu trúc của đề minh họa đợt thứ hai. Thì chương trình chủ yếu dành cho các em là chương trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khác với những năm trước là chương trình năm nay là tập trung chủ yếu để xét tốt nghiệp. Chúng tôi luôn xác định là phải làm lại đề cương, củng cố lại cho các em những kiến thức cơ bản trọng tâm để sao cho những học sinh yếu kém có thể làm được bài và đạt được kết quả cao nhất khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học lần này.
Em Lê Huyền Trang, học sinh lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong cái thời gian nghỉ dịch thì các thầy cô cũng kết hợp đó là dạy online để cho bọn cháu có thể giữ vững được kiến thức và đi học lại thì đã được học những bài mới, cũng như là các thầy cô vẫn đang rất là chuyên tâm ôn tập cho bọn cháu, và cũng như bộ đã ra đề thi minh họa lần thứ hai cho bọn cháu thì cùng với những kiến thức đó thì thầy cô đã dựa trên đó để ôn tập và giúp chúng cháu có những bài học và kiến thức tốt hơn để có thể hướng đến kỳ thi tốt nghiệp một cách tốt nhất ạ.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng đã điều chỉnh các chương trình học theo chỉ đạo của ngành giáo dục, đồng thời yêu cầu các tổ bộ môn chủ động biên soạn chương trình dạy học tinh giản nhưng vẫn đảm bảo hàm lượng kiến thức cơ bản. Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố đề thi minh họa mới lần 2, nhưng nhà trường vẫn chủ động ôn tập cho trên 200 học sinh lớp 12 theo tinh thần học gì thi đấy. Thầy giáo Hoàng Văn Trinh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên cho biết.
Hiện nay thì cái quá trình học tập của các em vẫn được diễn ra bình thường. Các em sẽ được học hết cái chương trình chính khóa, sau đó là trường tiếp tục ôn thi ở giai đoạn 2, ôn lại toàn bộ cái chương trình kiến thức theo yêu cầu để các em đủ cái điều kiện tự tin nhất bước vào kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Đối với giáo viên thì giáo viên thứ nhất là phải điều chỉnh lại cái chương trình dạy học chính khóa theo cái hướng dẫn của bộ và của sở. Sau đó thì sẽ điều chỉnh lại cái chương trình ôn thi tốt nghiệp theo cái chương trình mà chúng ta dạy chính khóa đó để bám sát vào cái cấu trúc đề thi minh họa, đề thi tham khảo của bộ vừa ban hành lần thứ nhất và lần thứ hai. Và nhà trường cũng rất tích cực tổ chức kỳ thi thử để học sinh có thêm nhiều cái kỹ năng để các em làm bài và sát với lại kỳ thi năm nay.
Trong những ngày này, gần 420 học sinh lớp 12 của trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên đang gấp rút bước vào giai đoạn học và ôn thi. Nhà trường tổ chức học chính khóa vào các buổi sáng và buổi chiều, tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 12. Đến nay, nhà trường đã tổ chức cho học sinh lớp 12 đăng ký 2 tổ hợp, trong đó có 134 học sinh đăng ký thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 285 em thi tổ hợp khoa học xã hội, 233 em đăng ký xét tuyển đại học, còn lại đăng ký thi xét tốt nghiệp. Em Hà Việt Nga, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên tâm sự.
Bọn cháu cũng rất là lo lắng ạ, bởi vì là sau một thời gian nghỉ dịch rất dài thì lượng kiến thức cũng có lẽ sẽ bị hỏng ạ. Tuy nhiên là trong thời gian nghỉ thì nhà trường cũng đã tổ chức cho học online, và bây giờ khi quay lại trường thì buổi sáng có học chính khóa, còn buổi chiều thì được ôn phụ đạo. Bản thân chúng cháu thì cũng rất nỗ lực và cố gắng hết mình để có thể đạt được điểm cao ạ. Chúng cháu đã dành thời gian ở nhà cũng như là trên lớp để ôn tập tất cả những gì mà chúng nó có thể nhất để có thể đạt điểm tốt trong kỳ sắp tới ạ.
Qua nghiên cứu đề tham khảo của Bộ Giáo dục Đào tạo, cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy môn tiếng Anh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi học sinh đi học trở lại thì chúng tôi đã dành hẳn một tuần để cho các em được ôn tập lại những cái kiến thức đã học và cho các em làm bài khảo sát. Thì qua kết quả khảo sát thì nhìn chung là các em cũng đã nắm được cái nội dung của mình mà mình đã được học, và các em cũng làm bài kết quả khá tốt. Chúng tôi nhanh chóng là điều chỉnh cái nội dung cái công việc giảng dạy của tôi theo cái kế hoạch của bộ, và bộ thì đã cắt giảm một số các nội dung, cho nên là chúng tôi cũng đảm bảo là các tiến độ dạy nó không kết thúc trước tháng 6 và theo đúng tiến độ của bộ của sở đã đề ra. Và chúng tôi cũng đang cố gắng là truyền tải tất cả những cái nội dung để đảm bảo cho các em có đầy đủ kiến thức tham gia các kỳ thi và giúp các em có thể tự tin bước vào kỳ thi.
Hiện trường Trung học phổ thông Chu Văn An xây dựng bộ đề ôn tập cho học sinh lớp 12 trên cơ sở bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên, điểm khác của năm nay là sẽ giảm lược nhiều nội dung theo phạm vi kiến thức mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã tinh giản. Cô giáo Vũ Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Kế hoạch ôn tập trong thời gian tới thì nhà trường chúng tôi đang thời gian nước rút để chuẩn bị kết thúc năm học kiểm tra học kỳ. Buổi sáng các em vẫn học chính khóa theo thời khóa biểu bình thường. Buổi chiều thì nhà trường tổ chức ôn tập. Và sau khi mà tổ chức khảo sát thì nhà trường cũng chuẩn bị thêm kế hoạch để cho tổ chức cho các em thi thử theo đề chung của sở vào ngày 12-13 tháng 6 này. Nhà trường cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn và các thầy cô giáo bám sát đề thi minh họa của bộ lần 2 dựa trên cơ sở kế hoạch tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo để ôn thi cho sát. Và với cái lượng thời gian như thế này, cái tốc độ và với cái kết quả thi khảo sát sau khi học sinh nghỉ học thì chúng tôi tin rằng là trong năm học này thì trường chúng tôi cũng đạt được một cái tỷ lệ học sinh không thua gì những năm trước và hy vọng là kết quả sẽ cao hơn những năm học trước.
Năm học này, toàn huyện Văn Yên có gần 1.000 học sinh lớp 12. Đây là một năm khó khăn với học sinh cuối cấp. Vì vậy, mỗi giáo viên học sinh cần phải nỗ lực, khắc phục, khó khăn để tổ chức dạy và học, chủ động vững vàng trước kỳ thi quan trọng sắp tới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo mới nhất ngày 3 tháng 6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, tính đến hết ngày 3 tháng 6, toàn thế giới đã ghi nhận gần 6,29 triệu ca nhiễm COVID-19 và gần 380.000 người đã tử vong. Đã 5 ngày liên tiếp, số ca nhiễm mới COVID-19 trên toàn cầu luôn ở mức trên 100.000 ca mỗi ngày. Ông Tedros cho biết Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh. Cũng trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cũng đề cập tới dịch Ebola đang bùng phát ở Congo. Ông cho biết trong số 8 bệnh nhân Ebola có 4 người đã tử vong. Hiện tại WHO đã chuyển một lượng lớn vaccine phòng bệnh tới Congo để hỗ trợ chính phủ nước này kiểm soát dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã tiếp tục thử nghiệm thuốc sốt rét Hydroxychloroquine để điều trị COVID-19 sau thời gian tạm dừng nghiên cứu do quan ngại về độ an toàn. Tại cuộc họp báo ngày 3 tháng 6, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ủy ban Giám sát An toàn Dữ liệu của tổ chức này khẳng định không có lý do gì để ngừng các cuộc thử nghiệm quốc tế sau khi xem xét các dữ liệu sẵn có về thuốc Hydroxychloroquine. Ngoài ra, Ủy ban An toàn cũng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ độ an toàn của các loại thuốc khác đang được thử nghiệm. Quyết định này được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra chỉ hơn một tuần sau khi tuyên bố đình chỉ thử nghiệm thuốc chữa sốt rét để trị COVID-19 để xem xét các dữ liệu về an toàn sử dụng. Trước đó, loại thuốc trị sốt rét đã được Tổng thống Mỹ mô tả là rất hiệu quả trong việc phòng và điều trị COVID-19. Hồi giữa tháng 5, ông Trump cho biết bản thân đã uống một viên chống sốt rét ngừa COVID-19 mỗi ngày. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết đội ngũ tuyến đầu như bác sĩ, y tá cũng dùng hydroxychloroquine để phòng dịch bệnh virus SARS-CoV-2 gây ra. Bộ trưởng Tài chính các nhóm nước G7 đã đồng ý giảm nợ cho các nước nghèo có hệ thống y tế yếu kém để đối phó tốt hơn với đại dịch COVID-19. Đây là quyết định được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng Tài chính các nước G7 ngày 3 tháng 6. Tuyên bố sau hội nghị nhấn mạnh cam kết của nhóm trong việc thực hiện giảm nợ cho các nước nghèo nhất thế giới đến cuối năm nay hoặc có thể lâu hơn. Sáng kiến giảm nợ đã được nhóm 20 nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 đưa ra trước đó. Ngoài ra, tuyên bố của G7 còn kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đánh giá và giám sát tính bền vững của các khoản nợ của các quốc gia, vì điều này giúp đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3 tháng 6 tuyên bố cấm các hàng không Trung Quốc bay tới Hoa Kỳ từ ngày 16 tháng 6. Lệnh cấm được Bộ Giao thông Mỹ đưa ra có hiệu lực từ ngày 16 tháng 6. Tuy nhiên, theo Tổng thống Trump, có thể sẽ thực hiện sớm hơn. Động thái của Mỹ diễn ra khi Trung Quốc chưa chấp thuận cho các hàng không của Hoa Kỳ nối lại các dịch vụ bay giữa hai nước. Theo quyết định của Mỹ, 6 hàng không của Trung Quốc sẽ bị cấm bay tới Hoa Kỳ. Hiện nay, các hàng không Trung Quốc vẫn đang thực hiện 4 chuyến bay khứ hồi tới Mỹ mỗi tuần. Luật sư đại diện cho gia đình George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát đè đầu gối vào cổ, dẫn tới tử vong tại thành phố Minneapolis, cho biết viên cảnh sát Derek Chauvin, người trực tiếp gây ra cái chết của George Floyd, đã bị tăng mức truy tố từ giết người cấp độ 3 lên cấp độ 2. Trước đó, Derek Chauvin bị truy tố tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát do bất cẩn. Tuy nhiên, người này đã bị tăng mức truy tố lên giết người lên cấp độ 2 và sẽ chịu mức phạt nặng hơn. Luật sư của gia đình George Floyd cho biết, ngoài Derek Chauvin còn có 3 cảnh sát khác bị truy tố tội hỗ trợ và tiếp tay giết người cấp độ 2. Gia đình George Floyd khẳng định, việc trừng phạt nghiêm khắc cảnh sát là một bước đi đầy ý nghĩa trên con đường công lý. Trong lúc này, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại nhiều thành phố của Mỹ và lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. những người biểu tình đòi công lý cho George Floyd lên án hành vi sử dụng vũ lực của cảnh sát và phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc. Ngày 3 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã phê chuẩn lệnh tình trạng khẩn cấp liên bang do sự cố tràn dầu diesel ở Norilsk thuộc vùng Siberia. Dự kiến Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga sẽ báo cáo cụ thể tình hình vụ việc này cho Tổng thống Putin trong ngày 5 tháng 6. Theo truyền thông Nga, sự cố tràn dầu xảy ra hôm 29 tháng 5 tại nhà máy nhiệt điện số 3 thuộc công ty cổ phần năng lượng Norilsk Taymi khiến 20.000 tấn dầu diesel bị tràn ra ngoài và thấm sâu xuống lòng đất và các vùng nước gần đó. Giới chức Nga cho biết sự cố tràn dầu này sẽ khiến dòng sông trong khu vực bị ô nhiễm vượt mức cho phép hàng chục nghìn lần. Chính quyền địa phương cho biết sự cố tràn dầu này không làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt nhưng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Trong khi đó, Tổng công tố Nga cho biết đã khởi tố 3 vụ án hình sự liên quan tới vụ tràn dầu này. Cơ quan điều tra đã bắt giữ trưởng xưởng tuốc bin nồi hơi của nhà máy nhiệt điện nơi xảy ra sự cố.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tận dụng diện tích từ các đầm hồ sông suối sẵn có để phát triển thủy sản, thời gian qua nhiều hộ dân trong tỉnh Yên Bái đã chuyển đổi những diện tích ruộng vườn kém hiệu quả sang đào ao thả cá, từ đó mang lại giá trị kinh tế cao. Ghi nhận của phóng viên Kim Ngân, Xuân Quỳnh.
Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên là địa phương có hơn 400 ha diện tích đầm hồ và hơn 50 ha ao nuôi. Để nghề nuôi trồng thủy sản dần trở thành thế mạnh, xã Vân Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về nuôi trồng thủy sản cho người dân. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên cho biết.
Về lĩnh vực nông lâm nghiệp thì chúng tôi đã chú trọng vào phát triển nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 50 ha. Thì những năm gần đây chúng tôi có tổ chức một số các cái lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản. Cái thứ hai, trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng thường xuyên cử cán bộ chuyên môn phổ biến cho người dân về cái cách thức chăn và áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào. Thế và dần dần từng bước thì sẽ áp dụng đưa công nghiệp vào chăn nuôi thủy sản để nâng cao cái chất lượng và nâng cao được cái sản lượng đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng.
Là một trong những hộ tích cực tham gia các buổi tập huấn do địa phương tổ chức, anh Bùi Anh Quang, thôn Đồng Trão đã biết áp dụng những kiến thức học được về nuôi trồng thủy sản vào mô hình của gia đình. Anh lựa chọn nuôi giống cá chấm cho năng suất sản lượng cao, thịt chắc, thơm, được thị trường ưa chuộng, đồng thời chú trọng đến việc đưa các kỹ thuật mới, máy móc hiện đại vào nuôi cá. Mỗi năm anh Quang thả 2 lứa cá. Sau 6 tháng nuôi, sản lượng trung bình đạt hơn 20 tấn cá một lứa, mang về thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng một năm. Anh Quang chia sẻ.
Con cá phụ thuộc chủ yếu là về nguồn nước, nguồn thức ăn, con giống. Thì mình đã tìm hiểu kỹ về con giống, chủ yếu là nguồn nước. Nguồn nước ở đây thì mình có sử dụng cái men vi sinh vật, chế phẩm sinh học EM để cải thiện nguồn nước, giúp gia tăng cái tốc độ tăng trưởng con cá cao hơn. Mình có sử dụng một số máy móc để cung cấp oxy cho ao nuôi thì giúp gia tăng hiệu quả cái sự phát triển con cá cũng như là chất lượng thịt và mẫu mã con cá thì nó sẽ đẹp hơn.
Bên cạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi cá cho người dân, tỉnh Yên Bái cũng tập trung khuyến khích các hộ dân chuyển đổi những diện tích ruộng chiêm trũng kém hiệu quả sang nuôi cá. Gia đình ông Cao Ngọc Liên ở thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên giờ đây đã có thu nhập ổn định nhờ việc chuyển đổi hơn 6 sào ruộng lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá. Cá chấm và cá mè, cá trôi. Với diện tích này, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình ông nguồn thu gần 100 triệu đồng. Ông Liên cho biết thêm.
Mình nuôi cá này thì lâu rồi, cũng cách đây phải đến gần 20 năm rồi. Nhưng mà những năm đầu thì nó cũng gặp khó khăn đấy. Nhưng mà về sau này, được các anh chị khuyến đồng tư vấn cho cái chương trình kỹ thuật mà. Thế về nuôi cá thì nuôi cá truyền thống, cá chép, cá trôi, cá chấm, cỏ thì mấy năm gần đây là rất là tốt. Thu nhập hàng năm là cũng đời sống chủ yếu sung nhờ cái ao cá thôi.
Nhằm phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình dự án tăng cường khuyến ngư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nuôi các loại thủy sản có chất lượng cao. Vận động người dân áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật nuôi cá để đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 21.000 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, mỗi năm khai thác gần 9.000 tấn thủy sản các loại, mang lại giá trị trên 225 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Nhờ cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Insanker trong những phút cuối, Frankfurt đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân của Bremen. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, họ bất ngờ tăng tốc trong hiệp 2, khiến hàng thủ Bremen cuối cùng cũng bị phá vỡ. Phút 61, Kostic có pha treo bóng tuyệt hảo từ cánh trái vào vòng cấm để Ander Silva bật cao đánh đầu tung lưới Bremen. Mãi đến tận phút 81, khác biệt mới được tạo ra khi huấn luyện viên Huerta của Frankfurt quyết định tung tiền vệ phòng ngự Isanker vào sân để thế chỗ cho Roth. Vừa vào sân, cầu thủ rất hiếm khi ghi bàn này đã nâng tỷ số lên 2-0 bằng pha đệm bóng cận thành sau quả đá phạt góc của Kostic. Chưa dừng lại đó, đúng vào phút cuối cùng, Isanker lại thực hiện pha bay người ấn tượng giúp Frankfurt ra về với thắng lợi cách biệt. Truyền thông Anh cho biết Ole Gunnar Solskjaer xác định Jadon Sancho là mục tiêu mua sắm số 1 của ông trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Và vì Sancho nên Solskjaer quyết định hoãn kế hoạch chiêu mộ một trung phong hàng đầu cho MU để lấp vào khoảng trống mà Lukaku để lại. Dù MU được cho là không muốn trả mức phí ít nhất 100 triệu bảng cho Sancho, như đòi hỏi của Dortmund, họ vẫn quyết tâm mua bằng được cầu thủ chạy cánh 20 tuổi người Anh này. Trước đó, cầu thủ của Dortmund đã được liên hệ gia nhập MU với mức giá 100 triệu bảng. Về phía Real Madrid, đội bóng này không có ngân quỹ để mua Sancho vào hè năm nay. Do vậy, Real Madrid hy vọng rằng sẽ không có câu lạc bộ nào chiêu mộ Sancho trong hè 2020. Đội bóng của Tây Ban Nha dự kiến sẽ chờ sang hè 2021 để mua Sancho khi họ đã chuẩn bị ngân quỹ và khắc phục được khó khăn tài chính do dịch COVID-19 gây ra. Marco Rashford sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát quỷ đỏ ở cuộc chạm trán với Tottenham của Mourinho sau khi bình phục chấn thương lưng hồi đầu năm. Chân sút số 1 MU đã phải ngồi chơi xây nước từ giữa tháng 1 sau khi anh bị chẩn đoán dạn xương lưng sau pha va chạm với cầu thủ Wolves. Tuy nhiên, Rashford là một trong những cầu thủ đầu tiên trở lại sân tập Carrington lúc khu huấn luyện được mở cửa trở lại. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy tình trạng thể lực của chân sút người Anh khá ổn. Anh chia sẻ với bạn bè rằng sẵn sàng tái xuất ở cuộc đấu với Tottenham. Mùa giải F1 2020 đã chốt lịch trở lại vào tháng 7, khởi động bằng Grand Prix Áo tại Red Bull Ring vào ngày 5 tháng 7. Đúng một tuần sau đó, chặng đua kế tiếp sẽ được tổ chức cũng tại Áo và cũng tại trường đua nói trên, tới ngày 19 tháng 7 Grand Prix Hungary tại Hungaroring chào sân và theo sau tiếp tục là một chặng đua kép tại Silverstone Anh Quốc. Ba chặng còn lại của F1 2020 châu Âu sẽ là Tây Ban Nha, Bỉ và Ý. Tổng cộng, mùa giải F1 2020 sẽ có 15-18 chặng tổ chức từ tháng 7 tới tháng 12, trong đó các chặng đầu nhiều khả năng đua mà không có khán giả.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.